Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật Pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta học bài có tên là Động Đất, là khải thị cho chúng ta thế gian vô thường, cõi nước không an. Và thượng muốn nhắc chúng ta những hiện tượng khác thường của trái đất chính là một sự nhắc nhở. Động đất là nhắc nhở cho chúng ta thế gian vô thường, cõi nước không an. Lòng người luôn luôn có sự bất bình, luôn luôn là sao động. Cho nên là nó chiêu cảm sự bất bình của hoàn cảnh chung quanh. Nhà Phật chúng ta đã thường nói đi nói lại, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chính là cảnh tùy tâm chuyển. Hoàn cảnh chung quanh là do tâm cảm của con người mà chiêu cảm ra. Nhưng gần như mọi người cứ chìm đắm ở trong danh lợi, ở trong thị phi, phải quấy, hơn thua, cho nên quên hẳn đi những cái dự báo của thiên nhiên, của trời đất. Thật ra mọi sự việc chung quanh ta hay ngay đến bản thân ta đều có một dự báo rất rõ ràng, nhưng chúng ta lại không chấp nhận, không cho là như vậy. Chứ thật sự một con người trước khi chết nó có những cái báo hiệu rất rõ ràng. Nhưng mình lại phớt lờ đi những cái báo hiệu đó mà không đề cao cảnh giác. Thiên nhiên cũng vậy. Trước khi có một cái khác thường thì nó cũng đã có những cái dự báo chưa? Như vừa rồi chúng ta xem ở trên mạng đó, mới thấy được một cái người ta báo là tự nhiên trời đất vang lên cái tiếng kêu cũng giống như là tiếng bò gáy vô cùng khủng khiếp. Nhưng mà họ sẽ không có cảnh tỉnh. Thiên nhiên dị thường, nó có một cái điềm báo dị thường thì chắc chắn là sẽ có những cái đại tai đại nạn nó sẽ ập đến. Cho nên tất cả đều có dự báo, và tại vì chúng ta không chịu là chú tâm đề cao cảnh giác, cứ mãi chìm đắm ở trong danh lợi, cứ làm sao để hơn không để thua, làm sao có lời không có lỗ. Cho nên con người như vậy thì làm sao mà hoàn cảnh xung quanh mình nó tốt đẹp được. Nhà Phật chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, y báo tùy theo chánh báo chịu. Y báo là hoàn cảnh xung quanh mình, còn chánh báo chính là tự tâm mình. Mà có người ngày nay chúng ta đã thấy tham lam, sân hận, đố kỵ, mà nhất là ngạo mạn, thì thôi không thể nào mà có thể hiểu ra được vì sao mà họ lại để cho những thứ xấu ác này nó lớn đến như vậy. Cái tâm người xấu ác như vậy thì chiêu cảm đến hoàn cảnh sẽ vô cùng xấu ác. Đó là kết quả, hậu quả. Cái nhân đã tạo chính là lòng người sâu ác. Trong bài Hòa Thượng nói, có người ở cái thế gian này rất là ngắn ngủi. Phật dạy cho chúng ta thế gian là vô thường, cõi nước không an. Lời nói này là lời chân thật. Thế sự biến đổi rất lớn. Chân thật là bãi biển hóa nương dâu, có nghĩa là một cái bãi biển như thì bỗng chốc thời gian ngắn trở thành là một cái người ta để trồng, nó trở thành loài nổi, người ta trồng nên trồng dâu. Thế gọi là bãi biển quá nương nhau. Chứ gần đây chúng ta thấy một tòa nhà mấy tầng to đồ sộ, cất bao nhiêu tỷ bạc mới ở, thì bỗng chốc dòng nước nó cuốn dòng ở trong dòng sông. Chảy ra, gọi là xảy ra rất nhanh, chỉ vài chục giây đã xong. Vậy thì có cái gì bền chắc đâu. Mạng người cũng vậy, cứ nghĩ là ta sẽ sống hoài, sống mãi, không bao giờ có ý niệm rằng ta phải chết hay ta sắp chết. mà là lúc nào ấy, không có đề, không có hạn định cho mình cái thời gian để chết. Tại vì có thời gian để chết thì có thời gian để mà sửa mình, để mà thu vén lại và làm những việc cần làm. Ta không có hạn định cho mình. Biết là sẽ chết nhưng mà lâu lắm. Lâu lắm đó là gì? Chẳng qua là không muốn chấp nhận đó. Chứ đừng nói là đón nhận. Không muốn chấp nhận đó. Nếu ai hỏi sống 100 tuổi được không? Nếu thì nói hơn nữa chút thì tốt. Hơn nữa một chút thì tốt. Chứ đến 100 tuổi hỏi có bằng lòng đi chưa? Thì cũng sẽ rất ít người nói rằng đã bằng lòng. Hòa thượng nói bãi biển quá nương dâu cái sự việc này, thì người càng lớn tuổi một chút thì càng có cảm xúc sâu sắc. Như tôi đây cũng đâu có phải là lớn tuổi lắm đâu. Nhưng mà tôi biết được xung quanh tôi, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đều có tiếp xúc, đều có được sự thương yêu của ông bà. Nhưng rồi ông bà đi hết, không còn ai nữa. Chú, bác, cô, dì và ngay thân sinh cũng vậy, rồi cũng đi luôn. Nhìn đi nhìn lại chung quanh mình chỉ còn lại một mình. Những người thân nhất dần lần đã ra đi hết, đã thay đổi hết rồi. Thì đó là cái sự biến đổi của sự vô thường, nhắc nhở chúng ta phải trân trọng cái thời gian còn lại mà tìm cái chân thường, cái vĩnh hằng bất biến. Còn những thứ thường thay đổi, những thứ không thể mang đi được, thì ta mắc gì mà phải khổ tâm với nó, phải tốn hơi tốn sức với nó cho nhiều. Nhà Phật nói mà, vạn ban tương bất cứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Không mang theo có được bất cứ thứ gì. Đền đài, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, tiền tài vật chất, danh vọng địa vị, tất cả chỉ là một mảng không. Đến lúc xuôi tay nhắm mắt, người ta gọi là xuôi tay nhắm mắt. Nhắm mắt rồi là xuôi tay, không có nắm gì được hết. Có nghĩa là không mang đi bất cứ được bất cứ thứ gì. Thế gian người ta nói hùm chết để gia, người chết để tiếng. Đó là thế gian. Còn người học Phật chúng ta không phải gì để tiếng, mà là mà hy sinh phụng hiến. Ta cao hơn thế gian là như vậy. Thế gian người ta vẫn làm, nhưng mà ta muốn lưu danh thiên cổ. Còn chúng ta thì là sao? Việc tốt cần làm, nên làm, không công không đức. Không có ý niệm công đức hay không có ý niệm để đời mà làm, mà chỉ thuần túy đó là cái việc tốt cần làm, nên làm thế thôi. Hòa thượng nói, ở cái xã hội hiện đại này, chúng ta cư trụ ở trên cái địa cầu, đích thực phải có cái sự giác ngộ cao độ. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác, Đức Phật nói với chúng ta, thế gian là vô thường, cõi nước không an. Ngày nay chúng ta đọc kinh điển này, đích thực là có một cái cảm giác sâu sắc. Thiên tai, lũ lụt, động thất, sóng thần, hỏa hoạn gần như là triền miên. Như chúng ta thấy gần đây, dịch bệnh vô cùng khủng khiếp. Chúng ta bình bình an an, chúng ta chưa thấy sự khủng khiếp. Mà nếu như trong nhà 2 người bệnh, 3 người bệnh, 4 người bệnh là sẽ thấy vô cùng khủng khiếp, tinh thần sụp đổ. May mà có sự chăm lo của quốc gia, chứ còn nếu như không có được sự chăm lo của quốc gia, 2, 3 người, 4 người bệnh mà nằm bệnh viện thì coi như là xong, tan nhà nát cửa, tiền ở đâu mà lo liệu. Cho nên Phật nói thế gian là vô thường, để cho chúng ta đừng có lầm chấp, để chúng ta yểm ly ta bà hơn cầu cực lạc. Ta phải có cái tâm nhàm chán, cái tâm xa lìa, cái tâm viễn ly, để mà mong cầu cực lạc. Và thử nói cõi nước chân thật là không an, nguy cấp. Chỉ cần một trận động đất thôi, thời gian chỉ có mấy giây. Mấy giây. Thời gian chỉ cần mấy giây thì những cái tòa nhà kiến trúc xây dựng kiên cố đến đâu cũng bị tàn phá, đổ vỡ. Mạng người vô thường, chỉ trong một chớp mắt thì là đã thay đổi rồi, đã thành đời sau rồi, chuyển đổi thành đời sau. Hòa thượng nói, đừng nên cho rằng tương lai ta vẫn có nhiều năm để mà sống được tốt. Không có việc như vậy dễ dàng như vậy đâu. Đừng cho rằng tương lai ta vẫn còn nhiều năm để mà sống được tốt. Và thượng nói không có việc dễ dàng như vậy đâu. Phật dạy chúng ta niệm vô thường. Kinh Bát Đại Nhân Giác, khi vừa mở kinh ra thì cái trang đầu tiên, lời dạy đầu tiên chính là gì? Thế gian vô thường, cõi nước không an. Thật ra hai câu nói này không phải là tiêu cực, mà là rất là tích cực. Nếu bạn xem nó là tiêu cực thì bạn sai rồi. Đây là Phật nói ra cái chân tướng sự thật, nói rõ ra cái chân tướng sự thật để chúng ta hiểu rõ được cái chân tướng này. Hiểu để làm gì? Hiểu rồi để mà đừng có mê lầm, cố chấp vào những cái không thật, mà nỗ lực trân trọng cái thời gian còn lại để mà tìm cái chân thật. Đó là cái chủ ý của Phật, cái dụng tâm của Phật. Đại sư Ấn Quang cả một đời làm ra tấm gương tốt cho chúng ta. Chỗ này Hòa Thượng nhắc cái việc làm mà khi Tổ Ấn Quang còn ở đời, Ngài đem cái chữ chết treo ở nơi Phật đường của Ngài. Mỗi khi lên Phật đường thì đều nhìn thấy chữ chết, vì có người ai cũng phải chết mà. Cho nên nhìn thấy cái chữ chết để mà đề cao cảnh giác. Khi có người thấy mình khỏe, đầy đủ sức khỏe, sung mãn, thì mình tự khắc quên đi tất cả. Mà trong tâm lúc đó chỉ còn chỉ là gì? Chìm đắm ở trong tài sắc danh thực thể. Chúng ta ở trong cái vọng tưởng của mình vẽ vời ra rất nhiều thứ, mong cầu ham muốn rất nhiều thứ. Nhưng mà đến khi mà bệnh rồi, bệnh nặng rồi thì là mới đề cao, mới cảm thấy là ồ, mới lo sợ. Và thử nói cái Phật đường của Ngài sạch sẽ, trống rỗng, không có bài trí bất cứ thứ gì. Một tượng Phật, một bát nhang, một ly nước cúng Phật, và một chữ tử rất là to tướng, một chữ chết rất là to tướng. Tổ sư đại đức mà các ngài còn đề cao cảnh giác đến như vậy. Mà chúng ta cũng biết được Tổ Ấn Quang là hóa thân của Bồ Tát. Thế mà ngài còn đề cao cảnh giác đến như vậy. Còn chúng ta thì phàm phu, thế mà có thể nói là thường xuyên mất cảnh giác bởi danh vọng lợi dưỡng, nó làm cho mình bị mê hoặc, cho nên là mất đi cảnh giác. Có những người thật sự họ rất là trắng trợn mà nói: tôi không thích gì hết trơn, tôi chỉ thích tiền. Đúng là cái giá trị nhân sinh, giá trị của cuộc đời nó chỉ là như vậy. Từ đó mà kiên cố chấp trước bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn để cho có được những cái mà mình ưa thích, thì phải nói là vô cùng khủng khiếp, mà cũng là vô cùng đáng thương. Hòa Thượng nói, ngay khi một người nghĩ đến chính mình có thể chết bất cứ lúc nào, thì cái tâm cảnh giác của họ sẽ rất cao. Họ sẽ luôn luôn cảnh giác, nghĩ rằng mình đã sắp chết rồi, còn không mau mau mà làm việc tốt hay sao? Những việc cần làm thì ta phải mau mau mà làm. Những việc hy sinh phụng hiến, những việc lợi ích chúng sanh, không mau mau mà làm, cứ chần chừ dần dà. Rồi đến khi vô thường đến, lúc đó thì lực bất tòng tâm, có muốn làm cũng không làm được. Lúc mình muốn làm gì tốt thì lúc đó không đủ sức, không đủ lực nữa. Cho nên nói đến đây tôi nhớ Hòa Thượng nhắc một câu mà tôi hết sức là cảnh giác. Khi hơi ấm còn trong ta, khi linh hồn còn ở trong trong cái thân xác tứ đại này, hãy mau mau mà làm việc tốt. Để đến lúc rồi ta có muốn làm cũng không làm được. Cho nên Hòa Thượng nói, ngay khi một người mà nghĩ đến mình sắp phải chết rồi thì cái tâm cảnh giác sẽ rất cao. Cho nên có câu là nhân chi tương tự kỳ ngôn giả thiện. Có nghĩa là gì? Khi mà người sắp chết rồi, kỳ ngôn giả thiện là cái lời nói sẽ rất là chân thành, rất là thành thật, rất là tốt đẹp. Những việc làm, những lời nói của người sắp chết thì chắc chắn là phải sao? Phải chân thành, phải nhiệt tâm mà làm, chứ không có làm giả dối, không có làm một cách qua loa. Lời của người sắp chết là luôn luôn là lời thành thật. Và thật nói, lời của người sắp chết thì chắc chắn sẽ không có ác, không có ác niệm, ác tâm. Việc này đích thực là nhắc nhở, là cảnh tỉnh cho chúng ta biết được mạng người là vô thường, cõi nước mà chúng ta đang cư ngụ là vô cùng, vô cùng bấp bênh. Vậy thì cái tâm tham luyến, cái tâm chấp trước của chúng ta sẽ nhẹ đi, sẽ ít đi, và thậm chí không còn. Có như vậy thì mới tăng tấn được đạo nghiệp. Có như vậy thì chúng ta mới nỗ lực hy sinh phụng hiến, sẽ tích cực làm những việc cần làm, không sợ khó. Khi ta nỗ lực làm với một cái tâm trạng phấn đấu hết mình thì tự khắc trong cái việc làm đó có niềm vui, và làm cho chúng ta sẽ quên đi gọi là cái khổ đau của kiếp người nó sắp xảy ra, ta sẽ quên đi. Và lúc đó mình sẽ có cái tâm là gì? Thôi kệ, việc gì đến sẽ đến, việc gì qua sẽ qua. Bởi vì tôi hay thường nói, bệnh là việc của nó. Nó muốn bệnh thì nó sẽ bệnh. Còn làm là việc của ta. Ta sẽ phải nỗ lực hết sức mình để làm. Còn bệnh thì việc con người phải bệnh mà. Thân xác tứ đại, đất nước gió lở, khi mà chúng bất hòa với nhau thì chúng phải tan rã. Đó là một cái việc rất là bình thường. Nhưng quan trọng là chúng ta có thể có hiểu rõ, có nhìn thấu hay không. Nếu hiểu rõ, nếu nhìn thấu thì mới thật sự là nỗ lực để hy sinh phụng hiến. rất là trân trọng cái thời gian mình ít ỏi của mình. Cho nên người biết được điều này thì họ đâu có rảnh đâu mà đi làm những chuyện thị phi. Có thời gian nào, thời gian đâu mà làm những việc tạo tác bất thiện, những việc không tốt làm gì nữa. Không rảnh để mà làm những việc đó. Còn chỉ có những người không thấu đáo, không hiểu rõ ràng được cái lời nhắc nhở của Phật, thế gian là vô thường, cõi nước là không an. Họ cho là họ chấp trước kiên cố, họ cho rằng là chắc thật, nhưng không chắc. Trong Kinh Kim Cang, Phật đã dạy chúng ta hết sức rõ ràng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hễ mà có cái hình tướng thì đều là hư vọng, là không thật. Vì sao? Vì chúng cũng sẽ tan rã. Chúng ta thấy trước đây biết bao nhiêu là đền đài cung điện, lầu các nguy nga, nhưng mà bị thời gian gần như là xóa sạch. Như lần trước tôi giảng ở chùa Cao Bắc Ninh, thì ngôi chùa ở trên cái vị thế rất đẹp, một cái đồi cao, tôi gọi là chùa cao. Nghe nói rằng ngày xưa là cả trăm gian tăng chúng rất đông, có những vị tu hành rất nổi tiếng. Thế mà ngày tôi đến đó, thì chỉ còn có một gian, cái gian thờ Phật rất nhỏ. Và gần như không có trụ trì, chỉ có một người đến ở đó, gọi là sức người, sức gọi là tạm thời xuất gia để mà quản lý. Còn bên ngoài là cả một cái chuồng, cái họ dây quanh rất nhiều thanh thiếu niên để mà trọi gà cá độ ăn tiền, to lắm, chắc cũng cỡ trên 50 người. Họ la hét, hò hét sầm. Thì đó là mình nghĩ một ngôi chùa cả trăm gian, biết bao nhiêu con người, nhưng thời gian nó đã thiên tai bão lụt chiến tranh, nó đã xóa hết, xóa tan. Như chúng ta nghe trong Kinh Pháp Bổ Đàn mà Hòa Thượng nói, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, nơi của Ngài ở cũng có mấy ngàn người, nhưng thế rồi giờ đây vết tích đó cũng không còn. Những con người này, mà trước đây chúng ta thấy nổi danh nổi tiếng, thì bây giờ cũng chỉ còn lại cái tên tuổi hư ảo. Rồi dần dần thời gian cũng xóa mờ đi cái tên tuổi hư ảo đó. Vậy thì chẳng phải là phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng hay sao? Tất cả cái gì mà nó có hình tướng thì đều là hư vọng. có tên tuổi. Tên tuổi là cũng đã có hình tướng rồi. Chúng ta nghe nói bài ca không tên, bài ta không tên, tưởng chừng như nó không có tên, nhưng thực sự nó là bài ca có tên là không tên, chứ đâu phải là không có tên. Bài ca không tên rồi nó cũng theo năm tháng mà xóa nhòa, xóa mờ, và tất cả cũng chỉ là một mảnh không. Cho nên chúng ta biết được sự vô, thế gian là vô thường, cõi nước rất là không an, thì ta phải biết trân trọng cái thời gian còn lại ít ỏi này mà nỗ lực, mà cống hiến, mượn cái vô thường để tìm cái chân thường, mượn cái thân vô thường này để mà tích công bồi đất. Còn nhiều người thì họ không hiểu được, họ cứ chỉ biết gọi là cung phụng cái thân vô thường này, bồi bổ nó bằng các thứ, đủ thứ gọi là bồi, người ta cho là bồi bổ, nhưng cuối cùng có còn gì đâu. Với cái thời gian, cái lưỡi hái của vô thường, gọi là cái máy chém của vô thường, nó chém đến đâu là tan tác đến đó, không còn gì hết. Ta biết như vậy mà để mà trân trọng, để mà tích cực nỗ lực, chứ không phải biết để mà bi quan yểm thế. Cho dù bạn có bi quan niệm đấy thì cũng là như vậy mà thôi. Có trốn chạy đi nữa thì vẫn bị vô thường nó đào thải. Vậy thì thay vì trốn chạy thì ta hoan nghỉ, bằng lòng mà tiếp nhận, và biết trân trọng để mà tranh thủ dùng cái thời gian còn lại ít ỏi mà hy sinh phụng hiến, làm những việc cần làm, không để lỡ cái dịp cần làm. Thí dụ như đáng yêu thương ta phải nỗ lực mà yêu thương, đáng tha thứ ta phải nỗ lực mà tha thứ, hy sinh tận lực, hy sinh phụng hiến vì chúng sanh, vì Phật pháp mà tận lực. Hòa thượng nói chúng ta ở nơi cái xã hội hiện tại này, trước mắt chúng ta nhìn thấy rất nhiều chúng sanh mê hoặc điên đảo, tạo nghiệp đa đoan. Cái mà họ làm ra đều là tội nghiệp cực trọng. Thì chiêu cảm đến chắc chắn là quả báo ở ba đường ác. Chắc chắn là quả báo ở ba đời. Tâm hạnh của con người tạo nghiệp hiện tại rất là dũng mạnh. Tâm của con người hiện tại tạo nghiệp rất là dũng mạnh mà tạo, thì chắc chắn chiêu cảm đến quả báo sẽ vô cùng ác liệt. Dũng mạnh mà làm thì quả báo cũng sẽ nhất định, sẽ rất nhanh, cũng sẽ vô cùng ác liệt. Nhưng mà người ta đâu có hiểu được, không có hiểu được. Đó là sự mê lầm, đó là không được tiếp nhận giáo dục Phật đà. giáo dục của thánh hiền. Phật nói thế gian vô thường, cõi nước không an. Hai câu nói này, ngày nếu như ngày nay chúng ta đọc lên thì sẽ có cảm xúc rất sâu sắc. Vì sao có cảm xúc sâu sắc? Vì đã cảm nhận được được sự vô thường, nó khổ đau đến nào rồi. Cho nên ngày nay chúng ta đọc đến, ta rất là cảm xúc. Nếu chúng ta chứng kiến những cảnh sóng thần, những cảnh động đất, có những trận động đất mà mấy trăm ngàn người, những trận sóng thần cũng làm cho mấy trăm ngàn người chết, thì phải nói là vô cùng khủng khiếp. Cho nên ngày nay chúng ta đọc lên hai câu này thì mới có cảm xúc sâu sắc. Mạng người là vô thường, chỉ cần chớp mắt một cái thì qua đời khác rồi. Mà đời sau khi đi đến đời sau, mà đời sau thì đi đâu, đi đến đâu? Và thầy hỏi bạn có biết được chắc hay không, rồi bạn sẽ đi đâu về đâu? Nếu như chúng ta không chịu quay đầu, không chịu chân thật giác ngộ, thì thật là đáng tiếc. Chắc chắn sẽ phải đến ngày mà chúng ta từ biệt mọi người. Mình nói cái chữ từ biệt cho nó nghe đỡ buồn vậy, chứ thật ra chưa kịp nói lời từ biệt đã ra đi rồi. Đâu phải một người, rất rất nhiều người chưa kịp nói lời từ biệt. Cho nên bây giờ còn khỏe, ta hãy nói lời từ biệt trước. Ta phải an bài cho nó thỏa đáng, nỗ lực làm những gì cần làm, và nói những lời từ biệt bằng những lời chân thật nhất, và làm những việc làm từ biệt bằng những việc làm chân thành nỗ lực nhất, để có thể lợi ích thiết thực đến với tất cả chúng sanh. Thì đó chính là chúng ta biết trân trọng chính mình. Biết quý trọng lời của Phật dạy, để mà đem nó chân thật áp dụng ở trong ngay cái giai đoạn ngắn ngủi mà chúng ta còn ở nhân gian này, thì đó mới là chân giá trị ta có mặt ở thế gian này. Vâng, chúng ta nghĩ
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.